Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần kết bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người, có nhóm 12, và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Joanna, vợ ông khu gia quản lý của vua Herode, và bà Susanna, và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải của mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Quý vị và các bạn thân mến, trong tiểu sử Thánh Catarina Siena, được cha giải tội của ngài là linh mục Raimondo Jacabua, sau làm bề trên cả của dòng Đa Minh, đã ghi lại những lời đối thoại của thánh nữ với Chúa Giêsu. Người ta đọc được một cuộc đối thoại giữa thánh nhân và Chúa Giêsu như sau. Thánh nữ nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, có nhiều dấu hiệu cho thấy Chúa khinh bỏ phái tính, các phụ nữ không được dạy dỗ người khác, hoặc vì giới tính của họ bị khinh bỉ, hoặc vì một phụ nữ không nên nói chuyện với người khác phái. Chúa Giêsu trả lời: Ta không phải là đấng tạo dựng nhân loại và đã tạo dựng nên cả hai giống đó sao? đối với ta, không có đàn ông hay đàn bà, thế nhân hay quý tộc. Trước mặt ta, tất cả mọi người đều bình đẳng. Do đó, ta trao tặng thế giới cho những người đàn bà bất lực và yếu đuối, nhưng cũng được ta phú bổng cho sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để làm cho những người đàn ông gan lì phải bẽ mặt. Những câu nói của Thánh Nữ phản ánh não trạng trọng nam khinh nữ thời đại của Ngài. Vào thế kỷ thứ 14, người ta vẫn còn xem người phụ nữ như một thứ nguy hiểm, một cơn cám dỗ triền miên, một tạo vật thấp hèn, hay cùng lắm, chỉ là phương tiện để bảo tồn giống nòi. Một quan niệm và đối xử như thế, đối với người phụ nữ, vẫn còn rơi rớt trong thời đại chúng ta. Trong biết bao xã hội, phụ nữ vẫn còn bị đối xử như chưa bình đẳng với nam giới. Vào thời Chúa Giê-xu, cách đối xử với người nữ giới còn tệ hơn nữa. Chúa Giê-xu quả thực đã làm một cuộc cách mạng khi đảo lộn quan niệm về nữ giới nơi những người đồng thời với Ngài. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách đối xử của Chúa đối với nữ giới. Thánh Luca cho chúng ta bản tóm lược những người đi theo Chúa Giê-xu trên bước đường rao giảng tin mừng. Gồm nhóm 12 và các phụ nữ. Trong số đó, có người đã từng bị tà thần khống chế, có người bình dân và có người quyền quý. Chúa Giê-xu không xem thường họ, nhưng mời họ cùng đi rao giảng tin mừng. Điều đó nói lên sự bình đẳng nam nữ, nhất là việc Ngài chữa lành cho họ, là dấu chỉ cho thấy họ đã được tự do. Không những được giải phóng khỏi sức mạnh tăm tối, mà còn trở nên bình đẳng trước mặt mọi người, được trở lại cuộc sống như bao người khác. Họ được hòa nhập lại xã hội, và cũng được hưởng những đặc quyền do xã hội mang lại. Họ cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho mình, và mau mắn bước theo phục vụ Ngài. Sự hiện diện và phục vụ của họ bên cạnh Chúa Giê-xu và nhóm 12 chứng tỏ rằng, trong giáo hội của Ngài, không hề có sự phân biệt nữ giới. Sự kiện những phụ nữ đi theo Chúa Giê-xu ngay từ lúc Ngài bắt đầu sứ vụ công khai, chứng tỏ rằng, họ là những người đồng hàng với các tông đồ trong việc loan báo tin mừng của Ngài. Lạy Chúa, ngày hôm nay, không thiếu những người còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Xin cho chúng con là những môn đệ Ngài, biết học nơi Ngài lòng tôn trọng mọi người, không phân biệt nam nữ, lớn bé, giàu nghèo. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Paris, Pháp Quốc. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các dân tộc vùng Trung Đông. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các dân tộc vùng Trung Đông, trợ giúp người tị nạn, giúp họ hồi hương, nghiêm chỉnh đương đầu với hiện tượng khủng bố và đối thoại liên tôn. Đức Tổng giám mục Gallagher đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại hội nghị ở Paris về các nạn nhân của bạo lực chủng tộc và tôn giáo trong vùng Trung Đông hôm mùng 8 tháng 9 vừa qua. Hội nghị do ông Laurent Fabius, Ngoại trưởng Pháp, và ông Nasser Judeh, Ngoại trưởng Jordania, tổ chức. Nhắc lại thảm cảnh hàng chục ngàn Kitô hữu và tín đồ các tôn giáo hay chủng tộc thiểu số phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn chạy trốn và tìm nơi trú ẩn tại nơi khác trong các điều kiện tạm bợ, với biết bao khổ đau thể lý và tinh thần. Đức cha Gallagher nói, đây là vấn đề liên quan tới các nguyên tắc nền tảng như giá trị của sự sống, nhân phẩm, tự do tôn giáo và việc chung sống hòa bình giữa các con người và các dân tộc. Hiện tượng khủng bố bách hại này vẫn tiếp diễn, với các vi phạm quyền con người và quyền nhân đạo quốc tế từ phía nhà nước Hồi, cũng như các lực lượng tham chiến. Vị đại diện Tòa Thánh đã đưa ra ba đề nghị giúp cải tiến tình hình thê thảm hiện nay. Thứ nhất, gây ý thức cho cộng đồng quốc tế để đương đầu với tình trạng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và bảo đảm các điều kiện an ninh tối thiểu cho các nhóm thiểu số và các cộng đoàn Kitô. Cần cung cấp thực phẩm, nước uống, nhà ở và giáo dục cho người trẻ, công ăn việc làm và săn sóc sức khỏe cho các người di cư tị nạn trong toàn vùng Trung Đông. Trong số các thách đố phải đương đầu, trước hết có việc tôn trọng các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Cần nhấn mạnh rằng, quyền tự do tôn giáo cũng bao gồm quyền tự do theo tôn giáo mình muốn. Nó cũng bao gồm việc bảo đảm cho tín hữu của mọi tôn giáo quyền tự do sống và tuyên xưng niềm tin của mình. Chính vì thế, các quốc gia trong vùng Trung Đông cùng với cộng đồng quốc tế phải bảo vệ các quyền căn bản của Kitô hữu và tín hữu các tôn giáo thiểu số khác. Thứ hai, bảo đảm quyền của người tị nạn trở về quê hương và sống trong phẩm giá và an ninh. Phải biết rằng, các Kitô hữu và tín hữu các tôn giáo hay chủng tộc thiểu số khác không chỉ muốn được nhân nhượng, mà được coi như là các công dân có mọi quyền lợi và nghĩa vụ. Cần phải có các dụng cụ pháp luật thích hợp bảo đảm cho thực tại này. Thứ ba, đương đầu với hiện tượng khủng bố phá hoại và tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại liên tôn, cần phải tìm ra các cơ cấu để khích lệ tất cả, đặc biệt bao gồm các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, đối phó với nạn khủng bố một cách nghiêm chỉnh, và đặc biệt chú ý tới việc giáo dục trong các trường học. Để đạt điều này, cần chú ý đến việc giảng dạy trong các trường học, sử dụng hệ thống thông tin liên mạng và qua nội dung các bài thuyết giáo của các vị lãnh đạo tôn giáo. Làm sao để loại bỏ các thái độ quá khích triệt để, nhưng trái lại thăng tiến đối thoại liên tôn và hòa giải. Ngoài ra, thế giới Tây Phương cũng nên cẩn thận trong việc dùng các kiểu nói và biểu lộ thế nào để tránh xúc phạm và khiêu khích các tâm tình của vài tôn giáo. Đối thoại liên tôn là liều thuốc chống lại khuynh hướng tôn giáo quá khích, khiến cho các tôn giáo phải đau buồn. Các vị lãnh đạo các tôn giáo Do Thái, Kitô, Hồi giáo có thể và phải nắm giữ vai trò nền tảng là tạo thuận tiện cho việc đối thoại liên tôn và liên văn hóa, giáo dục, sự hiểu biết nhau. Ngoài ra, cũng cần tố cáo rõ ràng việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Bên cạnh đó, cần thăng tiến việc tách rời tích cực và tôn trọng giữa tôn giáo và nhà nước. Phân biệt hai lĩnh vực làm sao để mỗi bên tự trị và độc lập, mà không ngăn cản sự cộng tác cần thiết giữa hai bên, cùng hiện hữu nhưng không chống lại nhau nhờ sự đối thoại giữa các giới chức tôn giáo và chính trị, trong việc tôn trọng các thẩm quyền của nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, phụ nữ mang trong mình một phước lành bí mật và đặc biệt của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến sáng 16 tháng 9 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kết thúc loạt bài giáo lý về hôn nhân và gia đình, với đề tài tương quan giữa gia đình và các dân tộc. Ngài nói, thế giới tạo dựng được giao phó cho người nam và người nữ. Điều xảy ra trao ban dấu ấn cho tất cả. Việc khước từ phước lành của Thiên Chúa của họ một cách thê thảm vẫn đưa tới một mê sản muốn toàn quyền làm hư hỏng mọi sự. Đó là điều mà chúng ta gọi là tội tổ tông. Và chúng ta tất cả đều vào đời với gia tài của căn bệnh ấy. Tuy thế, chúng ta không bị chút chữ, cũng không bị bỏ rơi cho chính mình. Trình thuật cổ xưa về tình yêu đầu tiên của Thiên Chúa đối với người nam và người nữ đã có các trang được viết bằng lửa liên quan tới sự kiện này. Ta sẽ đặt thù nghịch giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi bà và dòng dõi ngươi. Đó là những lời Thiên Chúa đã nói với con rắn lừa dối. Qua các lời này, Thiên Chúa ghi dấu người đàn bà với một hàng rào che chở chống lại sự dữ, mà bà có thể sử dụng cho mỗi thế hệ nếu muốn. Nó có nghĩa là người nữ mang trong mình một phước lành bí mật và đặc biệt, giúp chống lại cái dữ. Như người đàn bà trong sách Khải Huyền chạy đi giấu con khỏi con rồng, và Thiên Chúa che chở bà. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, dù sao đi nữa, sự chở che thương xót của Thiên Chúa đối với người nam và người nữ không bao giờ thuyên giảm cho cả hai. Chúng ta đừng quên điều này. Ngôn ngữ biểu tượng của Thánh Kinh nói với chúng ta rằng, trước khi họ xa rời vườn địa đàng, Thiên Chúa đã làm cho người nam và người nữ các chiếc áo bằng da và mặc cho họ. Cứ chỉ diệu hiền này cũng có nghĩa là, trong các hậu quả đớn đau của tội lỗi chúng ta, Thiên Chúa vẫn không muốn rằng chúng ta trần truồng và bị bỏ rơi cho số phận của chúng ta là những người tội lỗi. Sự diệu hiền ấy của Thiên Chúa, sự săn sóc này đối với chúng ta trông thấy được nhập thể nơi Đức Giêsu thành Nazareth, con Thiên Chúa, sinh ra từ người đàn bà. Lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa với người nam và người nữ, ở nguồn gốc của lịch sử, bao gồm tất cả mọi người, cho tới ngày lịch sử kết thúc. Nếu chúng ta có đức tin đủ, các gia đình của các dân tộc trên trái đất sẽ nhận biết phước lành này. Dầu sao đi nữa, bất cứ ai để cho mình cảm động bởi quan điểm này, dù họ có thuộc dân tộc nào, quốc gia nào hay tôn giáo nào đi nữa, họ đều tiến bước với chúng ta, họ sẽ là anh chị em của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long tại Đại hội Loan báo Tin mừng lần thứ 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Sau khi nêu những lĩnh vực cần tân phúc âm hóa trong bối cảnh giáo hội Việt Nam, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng nói tiếp như sau. Số 2.6. Nhìn vào xã hội và giáo hội Việt Nam hôm nay, chúng ta nhận thấy cần phải tân phúc âm hóa với nhiệt huyết mới, phương pháp mới và cách diễn tả mới, để sứ vụ loan báo tin mừng có thể đơm hoa kết trái. Xin nêu lên một số lĩnh vực và hoạt động mục vụ cần quan tâm như sau. Phát triển mô hình cộng đoàn cơ bản, các nhóm nhỏ cùng chí hướng, hoạt động, sở thích, để cá nhân dễ hòa nhập và không cảm thấy xa lạ hay bị lãng quên. Huấn luyện giáo dân và tạo điều kiện để họ cộng tác vào sứ vụ loan báo tin mừng, như đã trình bày ở trên. Cổ vũ sự phối hợp giữa các ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, không phải mỗi ủy ban hoạt động riêng rẽ, độc lập. Trong đại hội này, chúng ta vui mừng có sự tham dự của một số đại diện các ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam để trao đổi thêm về hoạt động chung với nhau trong hướng loan báo tin mừng, vì tất cả mọi hoạt động của giáo hội đều liên quan đến sứ vụ loan báo tin mừng. Công cuộc tân phúc âm hóa để loan truyền đức tin được nhắm đến 3 đối tượng. Thứ nhất, các Kitô hữu vẫn giữ đạo. Thứ hai, những người đã được rửa tội nhưng nguội lạnh, để mời họ hoán cải, phục hồi niềm vui của đức tin. Thứ ba, những người chưa biết Chúa hay chối bỏ Ngài. Cho đến nay, nói chung, chúng ta chỉ mới chú trọng làm mục vụ cho những người đang giữ đạo, những con chiên ngoan hiền, chứ chưa quan tâm đủ đến những người khô khan nguội lạnh, hay những người chưa hề biết Chúa, những người có cái nhìn sai lầm về Thiên Chúa và giáo hội Công giáo. Giáo hội Việt Nam cần mạnh dạn ra đi, đến với những người anh em này để loan báo tin mừng, đúng với ý nghĩa ad gentes, là đến với muôn dân, với người chưa tin nhận Chúa. Họ cũng có quyền được biết Chúa và làm con của Ngài. Các giám mục phải dành một phần nhân lực và vật lực để loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Giám mục phải lo liệu để hoạt động tông đồ không chỉ giới hạn cho những người đã tòng giáo, nhưng phải dành một phần nhân lực và vật lực tương đương vào việc rao giảng phúc âm cho những người ngoài Kitô giáo. Hướng đến những anh chị em dân tộc thiểu số. Những người này cho đến nay vẫn chịu nhiều thiệt thòi, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cụ thể, tại Hưng Hóa, có đến 27 trên 54 dân tộc thiểu số, nhưng mới chỉ có một vài dân tộc như Mường, Hờ Mông, Thái, Mán được biết Chúa, còn những dân tộc khác chưa hề được nghe rao giảng tin mừng. Giáo hội Việt Nam cần thận trọng, kẻo rơi vào khuynh hướng phô trương, xây nhà thờ lộng lẫy, hoang phí. Tổ chức các cuộc lễ hoành tráng, tốn kém rất nhiều, mà chưa dám dốc lực vào việc truyền giáo. Nên bớt đi những xa hoa phù phiếm, để dành vật lực vào công cuộc loan báo tin mừng đúng nghĩa. Chia sẻ nhân lực với những giáo phận đang thiếu linh mục, tu sĩ, truyền giáo. Đây chính là điều Công đồng Vatican thứ hai đã nói đến. Trước hết, đối với các giám mục, tùy sức có thể, các giám mục hãy lo gửi một số linh mục của mình đến thi hành thánh vụ tại những xứ truyền giáo và các giáo phận nói trên, vĩnh viễn hay ít là trong một thời gian hạn định. Đối với các linh mục cũng vậy, các vị phải sẵn sàng dấn thân cho những nơi cần đến. Các linh mục phải tỏ ra sẵn sàng, và khi có dịp, các ngài phải hăng say tình nguyện để Đức Giám Mục sai đi khởi công truyền giáo tại những miền xa xôi và bị bỏ rơi trong giáo phận mình, hoặc trong các giáo phận khác. Các dòng tu hoạt động phải sẵn sàng cộng tác vào sứ vụ loan báo tin mừng. Còn các hội dòng sống đời hoạt động, hoặc theo đuổi mục đích hoàn toàn truyền giáo hoặc không, đều phải thành thật tự vấn trước mặt Chúa, xem mình có thể bành trướng hoạt động vào việc mở rộng nước Chúa nơi muôn dân không. Xem mình có thể trao một số thừa tác vụ cho những người khác, để cống hiến sức lực mình cho các sứ truyền giáo không. Xem mình có thể khởi công hoạt động trong các sứ truyền giáo, bằng cách thích nghi hiến pháp của mình nếu cần, mà vẫn theo tinh thần của vị sáng lập không. Xem các tu sĩ của mình có thể tùy sức tham gia vào hoạt động truyền giáo không. Xem cách sống thường xuyên của họ có phải là một chứng tá của phúc âm, được thích nghi với đặc tính và hoàn cảnh của dân chúng không. Quảng đại đóng góp vật chất cho các hội giáo hoàng truyền giáo. Từ vài năm nay, giáo hội Việt Nam đã đóng góp nhiều hơn so với những năm trước cho các hội giáo hoàng truyền giáo, tuy vẫn không tương xứng với việc nhận lại sự trợ giúp từ các hội này. Điều này đặt cho chúng ta một suy nghĩ, đó là phải chăng đã đến lúc giáo hội Việt Nam phải tự túc tự lực, không nên ngửa tay nhận sự trợ giúp từ tòa thánh nữa. Vì chúng ta đã nhận quá nhiều và quá lâu, đồng thời, đóng góp quảng đại hơn nữa, để các hội giáo hoàng truyền giáo có thể giúp các giáo hội cần hơn. Trên đây mới chỉ là một số nhận định, chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Ủy ban loan báo tin mừng trân trọng đón nhận mọi suy tư, góp ý, đề nghị, đến từ mỗi thành viên, bất luận là giáo dân, tu sĩ hay linh mục. Và Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng kết luận, ai trong chúng ta cũng đều mong ước được thấy một cánh đồng phong nhiêu vào ngày mùa, với những bông lúa nặng trĩu 30, 60, 100 hạt, đong đưa dưới ánh nắng rực rỡ, trong làn gió thơm thoảng, và nụ cười tươi nở trên khuôn mặt bác nông dân. Ngày mùa bội thu ấy chỉ đến sau một quá trình gian khổ, khom lưng trên cánh đồng để chăm sóc cây lúa. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Đại hội Loan báo tin mừng lần thứ 3, được tổ chức tại Tổng giáo phận Huế. Từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Niềm hy vọng có sức chữa trị. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Nhiều cuộc nghiên cứu đã nghiệm chứng được sức mạnh chữa trị của niềm hy vọng. Trường Y khoa thuộc Đại học Rochester, Hoa Kỳ đã khám phá ra rằng các bệnh nhân bị mổ tim sẽ chết liền sau cuộc giải phẫu nếu họ tỏ dấu hiệu thất vọng. Một cuộc nghiên cứu khác đã thăm dò tỷ lệ qua đời của 4.500 người đàn ông quá vợ trong vòng 6 tháng. Những người nào tỏ dấu thất vọng thường qua đời sớm hơn những người không thất vọng. Những câu chuyện về các tù binh cũng nói rằng, nếu họ có chết thì cũng chỉ vì họ không còn hy vọng sống sót. Đôi khi, niềm hy vọng có vẻ như phi lý và vô vọng. Đây là điều mà những người bị giam giữ trong các trại tập trung đã trải qua. Tuy nhiên, như văn hào Nga Solzhenitsyn đã viết, tất cả những gì mà những con người khốn khổ nhất còn có thể làm được, đó là tiếp tục hy vọng. Sau mỗi lần chán nản, họ phải tìm ra một lý do mới mẻ để hy vọng. Cũng như cơm bánh, niềm hy vọng mang lại sự sống. Đối với văn hào Solzhenitsyn, hy vọng là một vấn đề chọn lựa, là một phản ứng để sống còn, đã có sức nuôi dưỡng ý chí muốn sống của ông. Sau này, ông đã thu thập lại những câu chuyện tù đầy và viết thành tác phẩm Quần đảo Golak, vừa để vinh danh, vừa mang lại niềm hy vọng cho những người bạn tù của ông. Đối với văn hào Dostoyevsky, niềm hy vọng được trả tự do đã trở thành một dụ ngôn cho mọi cuộc sống và giúp ông xác tín về cuộc sống mai hậu. Trong tác phẩm có tựa đề Những cảm nghiệm về Thiên Chúa, nhà thần học Tin Lành Jürgen Moltmann kể lại niềm hy vọng đã giúp ông sống sót trong trại tù như thế nào. Bị bắt như một tù binh, ông bị đưa vào các nhà tù tại Bỉ, Scotland và Anh Quốc. Bên cạnh những thiếu thốn và cơ cực trong chốn tù đầy, ông còn phải chiến đấu với sự thất vọng khi thấy đất nước của mình bị bại trận, và nhất là biết được rằng đất nước ấy đã phạm vô số tội ác. Ông viết như sau: Tôi thấy biết bao nhiêu người ngã gục vì thất vọng. Một số đau bệnh và chết vì thiếu niềm hy vọng. Tôi cũng từng trải qua tâm trạng ấy. Điều đã giúp tôi khỏi chết chính là tái sinh vào sự sống mới nhờ vào một niềm hy vọng mà mình chẳng có một bằng cớ hiển nhiên nào cả. Niềm hy vọng của ông Moltmann là một niềm hy vọng Kitô. Ông đã mang vào cuộc chiến hai cuốn sách là Những bài thơ của thi hào Goethe và các tác phẩm của Nietzsche. Những cuốn sách này đã chẳng mang lại cho ông bất cứ niềm vui nào cả. Sau đó, ông đã quay sang sách Tin Mừng mà một vị tuyên úy quân đội tặng cho ông. Các bài thánh vịnh được viết ở đằng sau sách Tin Mừng đã mở mắt của ông ra với Thiên Chúa là đấng an ủi những tâm hồn sầu muộn. Năm 1948, sau khi được trả tự do, Moltmann đã từ bỏ những nghiên cứu vật lý và theo học thần học. Cuốn sách nổi tiếng của ông có tựa đề Thần học về niềm hy vọng. Hy vọng đơn giản có nghĩa là tin rằng một điều tốt đẹp đang ở trước mặt. Hy vọng không giống như lạc quan hoặc mơ mộng, bởi vì lạc quan hay mơ mộng là chối bỏ thực tế. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8, từ câu 24 đến 25, Thánh Phaolô giải thích như sau. Chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa. Vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. Niềm hy vọng cũng cứu thoát chúng ta khỏi bi quan, tức nghĩ rằng vũ trụ này chỉ là một hỗn mang không có ý nghĩa tối hậu. Niềm hy vọng cho phép con người tin rằng, cho dẫu mình có té ngã, và điều tệ hại nhất đã xảy ra, mình vẫn chưa cùng đường. niềm hy vọng thực tế cho phép một người hấp hối có thể đối đầu với thực tế, nhưng đồng thời vẫn mang lại sức mạnh để tiếp tục sống. Các tín hữu Kitô tin rằng, dẫu cho cuộc sống hiện tại có đang tối đến đâu, một điều tốt đẹp vẫn đang ở phía trước. Ông Bruno Bettenheim, một người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã, nhìn nhận rằng, một niềm tin như thế vẫn có giá trị cho cuộc sống hiện tại. Ông ghi nhận rằng, những người có những niềm xác tín tôn giáo và luân lý vững mạnh, chấp nhận cuộc sống và sống còn một cách dễ dàng hơn những người khác. Niềm tin vào cuộc sống mai hậu giúp họ có đủ sức mạnh để chịu đựng những gì mà những người khác không thể chịu đựng được. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi, đoạn 3 câu 20 và 21, Thánh Phaolô đã nhắn nhủ như sau: Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Chúa Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của 10 điều răn trong sách Xuất Hành.
Thế bây giờ chúng ta vào đến cái phần quan trọng nữa là 10 điều răn. Mình quen quá rồi mà có khi không để ý đến một vài chi tiết này. Có người dùng từ thập giới, thế nhưng có nhiều vị phê bình là từ giới ở đây nó không có đúng. Giới ở đây có nghĩa là cấm, thấy không? Mà trong 10 điều răn đó thì đâu có phải Chúa chỉ có cấm, phải không? Đâu phải chỉ có cấm. Đúng thật là Chúa cấm giết người này, cấm làm sự dâm dục này, cấm lấy của người này. Thế nhưng mà điều răn thứ tư là chả nhẽ cấm thảo hiếu à? Thấy không? Mà là mệnh lệnh. Thế cho nên đó, nhiều vị nói là dùng cái từ giới ở đây là không có đúng. Nếu mà muốn nói thập á, thì phải nói là thập điều. Chúng ta cứ quen theo cách bình dân gọi là 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thế các anh chị lấy cái bảng răn 10 điều răn toàn ở chương 20 hả? Bây giờ đọc hết 10 điều răn thì chắc là cũng hơi lâu. Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm cái câu mở đầu: Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Rồi một câu đấy nhé. Mở đầu 10 điều răn đó là Chúa xác định Chúa là ai. Chúa là đấng đã đưa dân ra khỏi Ai Cập. Có nghĩa là Chúa là đấng yêu thương dân, là đấng can thiệp vào trong lịch sử của dân, là đấng chăm sóc dân, muốn điều tốt, điều lành cho họ. Mình đừng có quên chuyện đấy. Thế xuống đến câu thứ năm đó. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tương. Ta hồ mà thích nha. Đấy, Chúa làm gương cho mình. Chúa là đứng hay ghen. Mình phải hiểu cái từ ghen tương ở đây làm sao? Hả? Thiên Chúa đòi hỏi một tình yêu độc hữu. Không có lơ mơ. Không có cái kiểu đi hai hàng. Không có cái kiểu sống nhị tâm, hai lòng hai dạ. Mà đã tin Chúa, đã theo Chúa thì chỉ có một mà thôi. Đấy, cái từ ghen tương ở đây nhấn mạnh điều đó. Tôi có ý nhắc lại một vài chi tiết như vậy để muốn làm nổi bật lên cái điều này. Chúng ta phải nhìn 10 điều răn trong bối cảnh của giao ước, và là một giao ước tình yêu. Khi ta không nhìn 10 điều răn trong bối cảnh của một giao ước tình yêu, ta sẽ chỉ thấy 10 điều răn, trời ơi sao mà Chúa khó khăn quá, cấm hết cái này đến cấm cái kia. Còn nếu mình nhìn ở trong bối cảnh của một giao ước tình yêu, mình sẽ thấy khác. Tôi lấy một ví dụ. Trong cuộc sống hôn nhân của các anh chị, nhiều người trong lớp của chúng ta sống đời gia đình, khi mà hai người nam nữ kết hôn với nhau một cách công khai trong nhà thờ, trước mặt linh mục và tất cả cộng đoàn, hai người họ nắm tay nhau và họ thề hứa làm sao? Anh tên gì đây, nhận em tên gì làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời. Rồi cô ấy cũng nói như vậy. Thế cho nên ở trong cái lời hứa này, chung thủy này, trong mọi hoàn cảnh, yêu thương tôn trọng suốt đời, chúng ta gọi đó là luật hôn nhân ấy gì, phải không? Hai vợ chồng chỉ có một vợ một chồng và chung thủy với nhau cho đến trọn đời. Nhưng mà cái luật hôn nhân đó, cái luật chung thủy và một vợ một chồng đó, nó được đặt nền ở đâu? Có phải cái anh thanh niên đó, anh ấy tự nhiên anh ấy ra ngoài chợ bên thành, anh vớ cô nào anh nắm tay, anh bảo anh tên này nhận em tên này làm vợ và hứa, nó lại tát vào mặt chứ như... Có đúng không? Thế như vậy cái mà mình gọi là luật chung thủy một vợ một chồng á, nó được xây dựng trên cái nền tảng gì? Tình yêu. Tình yêu. Phải có cái nền tảng tình yêu đấy thì mới có cái giao ước hôn nhân. Và cái mà ta gọi là luật hôn nhân thực ra nó chỉ là nói ra bên ngoài cái đòi hỏi nội tại của tình yêu. Khi người ta yêu nhau thực sự thì chỉ có một vợ một chồng độc hữu. Khi người ta yêu nhau thực sự, người ta gắn bó với nhau trọn đời. Nó là sự diễn tả ra bên ngoài cái đòi hỏi bên trong của tình yêu. Tôi có ý lấy cái ví dụ đó để các anh chị hiểu là chúng ta phải đọc 10 điều răn Đức Chúa Trời trong bối cảnh một giao ước tình yêu. Các anh chị có thể lấy 10 điều răn ra mà bắt một anh chị em ở ngoài giáo hội công giáo phải giữ không? Bắt ta đi lễ chủ nhật không? Có phi lý hết sức. Nhưng mà chúng ta giữ những lề luật đó là bởi vì cái nền tảng của lề luật đó là mình đã ký kết một giao ước giữa mình với Thiên Chúa. Một cái giao ước yêu thương. Và cái giao ước yêu thương đó chính là bối cảnh, là nền tảng để thúc đẩy chúng ta sống 10 điều răn với Chúa Trời. Phải nhìn 10 điều răn ở trong một cái bối cảnh nó sống động như vậy mới được. Và điểm thứ hai là khi đó ta sẽ nhìn 10 điều răn là đường của sự sống chứ không phải đường của sự chết. Đường sự sống. Nhiều người trẻ ngày hôm nay cái gì chứ còn bảo là điều răn thứ 6 mà lại cứ cấm như thế thì có mà chết à? Thấy không? Sự vui vẻ ở đời nó có vậy thôi mà lại cứ cấm thì có mà chết. Tôi còn nghe có một nghệ sĩ nói bảo thích đạo Công giáo lắm nhưng mà không có dám theo là bởi vì cái điều răn thứ 6 không có giữ được, khó quá. Đấy, ta chỉ nhìn thấy nó là đường sự chết, cần phải thay đổi, phải thấy đây là đường sự sống. Chúng ta không có giờ nữa nhưng mà tôi nhắc cho các anh chị nhớ ở trong Tin Mừng Matthew đó, khi có một anh thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu: thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời làm sao? Đấy, Chúa Giêsu trả lời bằng cách là đọc lại 10 điều răn. Đọc lại 10 điều răn. Người ta đặt cái câu hỏi là tôi phải làm gì để được sống? Chúa Giêsu trả lời bằng cách đọc 10 điều răn. Như vậy 10 điều răn là đường của sự sống, đường dẫn đến sự sống. Dĩ nhiên là nó xuyên qua những hy sinh, những cố gắng, những nỗ lực của chúng ta. Thế nhưng mà mình phải thấy là đó là sự sống chứ không phải là sự chết. Nhìn 10 điều răn trong bối cảnh một giao ước tình yêu, nhìn 10 điều răn như là đường sự sống, ta sẽ khám phá ra cái giá trị tích cực của 10 điều răn Đức Chúa Trời khi mà ta đọc sách thánh, cũng như là cho đời sống đức tin của mình. Những cái chương sách mà tuần vừa rồi chúng ta đọc đó là bản thân tôi thấy phong phú lắm. Hy vọng là lúc nào có dịp rồi các anh chị còn đọc lại để mà mình đi tìm hiểu thêm, khám phá thêm ý nghĩa hàm chứa ở trong đó. Thế còn tuần tới đó thì cả lớp chúng ta sẽ đọc từ chương 25 đến chương 34. Cố gắng ở trong tuần đọc rồi thì tập cá nhân hóa, nội tâm hóa, xem lời Chúa nói với bản thân mình điều gì và mình chia sẻ cho anh chị em của mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề kết án tội con bao giờ.
Một người cha trồng rất nhiều chậu hoa nhỏ trong vườn. Một hôm, do phải đi công tác xa, người cha dặn cậu con trai ở nhà chăm sóc vườn hoa cẩn thận. Cậu con trai chuyên tâm chăm sóc và tưới nước mỗi ngày. Không may vì một chút bất cẩn cậu làm đổ cái giá đỡ khiến các chậu hoa rơi vỡ tan tành. Cậu rất buồn và hồi hộp, không biết xin lỗi cha như thế nào. Người cha trở về chứng kiến cảnh hoang tàn của khu vườn và nỗi lo sợ trên gương mặt cậu con trai. Ông liền đến ôm cậu và ôn tồn nói, "Con trai yêu, cha biết con đang lo lắng. Cha trồng hoa là để làm đẹp sân vườn, để tâm hồn được thư giãn, chứ không phải để tức giận." Quý vị và các bạn thân mến, thái độ quảng đại bao dung của người cha khiến cậu con trai hết sức cảm phục và vui mừng. Cậu đã không bị phạt mà còn học được bài học về lòng tha thứ. Tựa một hạt giống tốt gieo vào mảnh đất tốt, tha thứ làm tăng nhiều phẩm tính tốt đẹp khác nơi con người, như khoan dung, tin tưởng, hòa thuận và bình an. Vì thế, tha thứ cũng chính là một phiên khúc miên viễn của bài ca yêu thương. Một nhà nghiên cứu cho rằng, ở Tây Tạng người ta có thể chữa khỏi nhiều chứng bệnh tật bằng phương thuốc yêu thương và lòng từ bi. Hai phẩm tính này như một dưỡng chất căn bản nuôi sống và làm cho con người được hạnh phúc. Thực thi lòng bác ái vị tha là yếu tố thực sự của hòa giải và hiệp nhất. Một con tim đầy lòng từ bi cũng giống như nguồn nước trong trẻo dịu mát, không ngừng đổ vào trăm ngàn sông suối, mang lại sức sống cho cỏ cây hoa lá. Lòng vị tha có khả năng hàn gắn những đổ vỡ, chữa lành những vết thương. Tình yêu tô điểm cho cuộc sống. Con người cần tình yêu như không khí để hít thở. Cuộc sống dáng bóng tình yêu như mùa xuân không hoa khoe sắc. Lòng người thiếu vị tha như bầu trời đêm không trăng sao. Đức Giêsu chính là đấng đến thế gian để thực thi lòng bác ái của Thiên Chúa. Người đã đến chung sống với nhân loại để cảm nghiệm lo lắng với những buồn vui của kiếp người, để rao giảng và soi dẫn, nâng đỡ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, để tìm kiếm và dẫn dắt con chiên lạc trở về hiệp đoàn với chủ chiên. Người đặc biệt yêu thương và chăm sóc những ai bé nhỏ nghèo hèn. Thiên Chúa biểu hiện tình của một người cha không trách cứ oán phạt, tha thứ không mệt mỏi, nhưng luôn yêu thương vô bờ bến. Tình thương Thiên Chúa dạt dào, luôn làm đầy những giới hạn của đứa con, tự nguyện gánh lấy những yếu hèn của nhân loại để thánh hóa và cứu độ. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, người Kitô hữu được mời gọi hãy mặc lấy những tâm tình của Đức Giêsu, như lời Thánh Phaolô khuyên nhủ: "Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau." Nếu án phạt làm cho người ta buồn khổ, héo tàn bao nhiêu, thì yêu thương tha thứ càng làm cho người ta vui tươi triển nở lên bấy nhiêu. Vì thế, đừng bao giờ để lòng hận thù ghen ghét khiến cho con tim bị tổn hại, trí tuệ suy nhược. Trái lại, hãy mở rộng để con tim đong đầy niềm tin yêu, để vòng tay thân thương triều mến. Hãy nhìn lên Đức Giêsu để học bài học yêu thương và tha thứ. Sứ mạng của Đức Giêsu là đến để cứu chữa những gì đã hư mất. Chúng ta cũng có cùng một sứ mạng ấy khi biết mở lòng đón nhận những giới hạn của người khác. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu và mọi điều thiện hảo. Xin cho chúng con biết thực thi tình yêu thương bác ái và vị tha đối với người xung quanh, để hòa nên giai khúc yêu thương. Xin hãy thánh hiến chúng con trong tình yêu và chân lý. cho chúng con biết vun trồng và gieo rắc tình hiệp nhất yêu thương trong gia đình và xã hội, hầu kiến tạo cuộc sống chan chứa niềm vui và hạnh phúc.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.